Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 29. Yêu là cưới, hôn nhân đâu phải chuyện đùa. Trong tâm trí của những cặp đôi đang yêu say đắm, hôn nhân luôn có mùi vị ngọt ngào và màu hồng tươi thắm. Có cô gái nào lại không mơ tưởng tới cái ngày mình xinh đẹp lộng lẫy như một công chúa trong chiếc áo cưới trắng tinh khôi, sánh đôi với người đàn ông mình yêu thương, cùng trao lời thề nguyện gắn kết trọn đời trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè. Và tiếp theo là những ngày tháng chung đôi bên nhau mỗi ngày với một túp liều tranh và hai quả tim vàng và bầy con ngoan ngoãn đáng yêu. Thỉnh thoảng cũng sẽ có một tí sóng gió ghen tuông xảy ra trong gia đình nhỏ. Nhưng rồi sau cơn mưa, trời lại sáng. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Rồi cuộc sống cứ như thế trôi qua cho đến khi các con lớn lên có cuộc sống riêng của nó. Hai vợ chồng già tóc bạc phơ sẽ dắt tay nhau đi trong công viên, cùng ôn lại những kỷ niệm ngọt ngào thời mới yêu nhau. Chẳng phải các bộ phim tình cảm lãng mạn đều có chung một công thức về hôn nhân như vậy sao? Phần 1. Hôn nhân trong thực tế khác biệt với hôn nhân trong trí tưởng tượng như thế nào? Đối với những bạn trẻ tuổi trưởng thành, thì việc thích rồi yêu một người khác phái là một điều bình thường. Tuy nhiên, chuyện yêu một người và chuyện kết hôn và sống chung một người là những chuyện khác nhau hoàn toàn. Yêu làm một người chỉ khổ một giai đoạn ngắn, cưới làm một người khổ cả đời, thậm chí là còn làm liên lụy tới những thế hệ khác. Việc tìm hiểu một người trước khi yêu là tối cần thiết để tiến đến quyết định chung thân, có kết hôn với người đó hay không. Quan trọng là vậy, nhưng không có trường đại học nào dạy con người ta yêu và chọn người yêu cho đúng. Những người thành công trong công việc hoặc sự nghiệp vẫn hoàn toàn có thể là những người thất bại trong hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Ở Việt Nam, các bạn trẻ yêu và cưới dựa trên những niềm tin vô cùng ngây thơ về cuộc sống hôn nhân và sự hối thúc của gia đình hai bên. Chuyện hẹn hò của họ phần lớn sẽ rơi vào đúng một quy trình đã được lập trình sẵn. Chàng dùng đủ chiêu trò để chinh phục nàng cho tới khi nàng siêu lòng. Sau đó là các vòng lặp đi ăn, đi chơi, đi xem phim, dẫn nhau vào nhà nghỉ lén lút hoặc công khai, cùng nhau đi du lịch vài lần rồi cưới nhau, vì nghĩ rằng mình đã sẵn sàng cho hôn nhân. Trong suốt một quá trình hẹn hò trung bình từ 2-3 năm trước khi quyết định đi đến hôn nhân, họ chỉ biết đến những mặt tốt của nhau, những lúc vui vẻ mặn nồng, chứ không có cơ hội thấy được những khuyết điểm rất đời thường của nhau. Họ cũng không có cơ hội cùng nhau lo toan gánh vác một trách nhiệm đủ lớn để có thể thông cảm và chia sẻ cho nhau. Vì sau những giờ phút yêu đương, họ lại trở về với vòng tay bảo bọc của cha mẹ. Rồi đến một ngày nào đó, họ quyết định cưới nhau vì họ cho rằng không thể sống thiếu nhau, vì cha mẹ hai bên hối thúc và cũng có thể vì quen nhau lâu như thế mà không cưới thì chẳng lẽ chia tay. Đến khi sống với nhau, mọi bong bóng mơ mộng đều vỡ tan khi người vợ phải đối mặt với một ông chồng trẻ con không chịu lớn. Ngoài việc đi làm chỉ biết chúi đầu vào chơi game, xìm đá bóng hoặc đi nhậu nhẹt với các chiến hữu, mặc vợ con mỏi mòn chờ cửa đến khuya. Anh chàng xói qua ngôn tình ngày nào sẵn sàng đứng chờ bạn dưới mưa để tặng hoa, hay chạy hàng chục cây số để mua cho bạn món ăn bạn yêu thích, và nấu cháo điện thoại cả đêm để dỗ dành bạn mỗi khi bạn hờn dỗi bỗng dưng hiện nguyên hình là một gã đàn ông vô tâm, già trưởng và lười biếng. Khi có chuyện mâu thuẫn giữa bạn và gia đình anh ấy chẳng những không bênh vực bạn mà còn hùa theo gia đình chì chiết bạn, đổ lỗi cho bạn và thậm chí giáng cho bạn một bạt tai nếu bạn còn cố cãi. Còn cô gái nhỏ nhắn dễ thương luôn luôn dịu dàng hiền lành lúc trước, nay trở thành một bà vợ luôn cáu gắt cằn nhằn, luôn tìm cách để kiểm soát giờ giấc và tiền bạc của chồng. Lúc trước khi cô ấy giận dỗi sao đáng yêu đến thế, bây giờ hở chút là giận hở chút là ghen, hết đuổi chồng ra salon ngủ, cho tới đòi xách gói về nhà mẹ ruột. Lúc trước khi cưới, vì hai người không có thời gian gặp nhau thường xuyên, nên lần nào gặp nhau cũng vui vẻ hạnh phúc và dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Còn bây giờ khi đã về chung một mái nhà, nhiều lúc hai vợ chồng đâm ra chán nhau đến mức nhìn mặt nhau chả biết phải nói gì. Những vấn đề rất thực tế về cơm áo gạo tiền khiến cả hai đôi khi cảm thấy mệt mỏi và cáu gắt và không còn lãng mạn dịu dàng với nhau như xưa. Xét lúc chưa cưới tuy vụng trộm và không thường xuyên, nhưng lúc nào cũng tuyệt vời. Nhưng tới khi cưới nhau thì hoàn toàn ngược lại, vì có nhiều lúc Một người có hứng nhưng người kia lại không hề có chút cảm xúc nào. Do stress về công việc, nên việc cả tuần chẳng hề ân ái là chuyện bình thường. Đó là chưa kể đến những lúc hai người cũng rất mệt mỏi hoặc đang giận nhau, hoặc bận chăm sóc con nhỏ. Rất nhiều cặp vợ chồng xem chuyện ấy như bổn phận, chỉ một thời gian ngắn sau khi cưới chứ không còn mặn nồng như lúc mới yêu nhau. Đối với những cô gái lần đầu phải làm dâu nhà chồng, ác mộng mới thật sự bắt đầu. Không còn chuyện đi shopping rồi ngồi cà phê tán gẫu với mấy cô bạn thân, mà phải tranh thủ về nhà lo cơm nước sau giờ làm. Rồi chuyện phải sống thế nào cho đúng bổn phận đúng đạo làm dâu với gia đình chồng. Khi còn ở nhà với cha mẹ, chỉ cần hơi giận dỗi một tí là hết cha mẹ dỗ dành tha hồ mà làm nũng. Trừ những ngày đi làm, cuối tuần ngày nghỉ thì tha hồ ngủ nướng đến mấy giờ cũng được mà không sợ bị ai nói. Nay về ở với gia đình chồng toàn người xa lạ, cho dù có gia đình chồng có dễ dãi đến đâu cũng phải giữ ý tứ, chứ không thể tự nhiên thoải mái như ở nhà mình được. Còn nếu gặp phải gia đình chồng khắc nghiệt, người vợ trẻ phải học chiều lòng tất cả mọi người, từ cha mẹ chồng cho tới đứa em chồng, tập nở nụ cười trước những lời chì chiết hoặc bóng gió mỉa mai của mẹ chồng, chịu đựng những ức chế không biết phải nói với ai ngoài chồng. Nếu chồng hiểu chuyện thì coi như còn được an ủi phần nào. Trái lại, nếu gặp phải anh chồng gia trưởng hoặc nhu nhược thì xác định luôn, ức chế nhân lên gấp đôi mức trầm cảm. Rồi khi đứa con đầu lòng ra đời, phần lớn là do sự hối thúc của cha mẹ hai bên, hoặc chỉ đơn giản vì đã lấy nhau thì phải có con. Cả hai vợ chồng trẻ chưa hưởng thụ được gì từ cuộc sống hôn nhân còn quá mới mẻ của mình, và cũng chưa đủ thời gian để chuẩn bị tốt về mặt tinh thần để nuôi và dạy con, bắt đầu nhận lấy một trọng trách mới. Thiên thần nhỏ ra đời là một niềm hạnh phúc, nhưng cũng kèm theo vô số phiền toái vì chăm một em bé không hề dễ dàng. Cuộc sống của hai vợ chồng sẽ bị đảo lộn về tất cả mọi mặt, từ giờ giấc đến thói quen sinh hoạt. Bạn không có thời gian để chăm sóc cho bản thân mình hay dành cho nhau vì thiên thần nhỏ đã chiếm hết thời gian của bạn ngoài công việc hàng ngày. Đó là chưa kể đến những mâu thuẫn trong việc nuôi con, chăm con giữa hai vợ chồng hoặc với ông bà. Nhìn lại thì cuộc sống hôn nhân lý tưởng chỉ trải qua chưa đầy 2 năm, mà sao nó dài lê thê và mệt mỏi có nhiều lúc muốn buông xuôi. Còn người bạn từng khao khát được sống chung, giờ dường như trở thành một người mà bạn thấy mình chẳng hiểu gì cả về anh ấy và cô ấy. Tất cả những ảo tưởng về hôn nhân gần như tan biến như bong bóng xà phòng trước gió. Và nếu bạn có một điều ước, bạn chỉ muốn ước rằng bạn chưa từng kết hôn. Nhiều lúc quá mệt mỏi và bế tắc, bạn nghĩ đến chuyện ly dị như nghĩ tới con, nghĩ tới gia đình hai bên, rồi nghĩ tới chuyện bắt đầu lại từ đầu như thế nào. Những ý nghĩ đó khiến bạn cảm thấy rằng cuộc sống hôn nhân tuy là khá mệt mỏi và chán nản, nhưng vẫn còn đỡ kinh khủng hơn việc bắt đầu lại từ đầu và đối diện với nhiều khó khăn, thử thách khác. Tất nhiên, cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng tồi tệ như vậy, vì vẫn có nhiều cặp vợ chồng có cuộc sống hôn nhân viên mãn suốt đời. Mặc dù những cặp đôi này cũng trải qua tất cả những vấn đề mà cặp đôi không hạnh phúc trong hôn nhân phải trải qua. Bận bịu lo cơm áo gạo tiền, mâu thuẫn cãi vã trong các thói quen, quan điểm sống và cách nuôi dạy con cái, sự lạch pha trong tình dục, sự tác động của người thân gia đình hai bên, các cám dỗ tình cảm bên ngoài. Vậy tại sao họ vẫn hạnh phúc? Sự khác biệt giữa một cặp đôi hạnh phúc và không hạnh phúc trong hôn nhân phụ thuộc vào sự đầu tư của họ vào cuộc sống gia đình của mình. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc và bền vững không chỉ cần có tình yêu, mà còn cần nhiều yếu tố khác như nguồn tài chính ổn định, sự hòa hợp về các thói quen sinh hoạt, sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau, cũng như việc chia sẻ trách nhiệm trong việc nhà và nuôi dạy con cái. Tất cả đều đòi hỏi một sự đầu tư nghiêm túc. Một quyết định sai lầm của bạn trong hôn nhân sẽ phải trả cái giá rất đắt, và vì hôn nhân đổ vỡ không phải chỉ là sự sụp đổ về tình cảm và niềm tin, mà nó còn liên quan đến những vấn đề về pháp lý, tài sản, công việc và con cái. Phần 2. Khi nào là thời điểm thích hợp để tiến tới hôn nhân? Thời điểm nào là thích hợp để cưới? Đây là câu hỏi mà chắc chắn những cặp đôi yêu nhau đều đặt ra, nhưng không phải ai cũng có câu trả lời thích hợp. Nhiều cặp đôi tiến tới hôn nhân vì những lý do thoạt nghe qua thì có vẻ hợp lý như quen nhau lâu rồi, cha mẹ hai bên đã đồng ý và muốn có cháu bồng, hay vì lý do rằng cuộc hôn nhân rồi sẽ đến một hai người bỏ được những thói hư cật xấu và sống có trách nhiệm hơn. Cũng có nhiều cặp đôi cưới nhau đơn giản vì bạn bè đã cưới hết cả rồi. Tuy nhiên những lý do như thế có thể dẫn đến nhiều mâu thuẫn bất đồng, thậm chí là đổ vỡ trong hôn nhân sau này, vì chúng không phải là những lý do chính đáng để cặp đôi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Các bạn trẻ nếu muốn nghĩ đến chuyện kết hôn, hãy đọc kỹ và cân nhắc những điều sau đây. Điều 1. Đừng cưới chỉ vì quá yêu một người. Để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, trước tiên bạn phải bỏ ra khỏi đầu cái quan niệm yêu là cưới. Tình yêu đơn thuần, nhất là tình yêu bồng bột của tuổi trẻ, không bao giờ điều kiện đủ để đảm bảo một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tuổi trẻ các bạn cứ yêu thoải mái, tìm hiểu nhau thoải mái, nhưng đừng bao giờ dại dột cưới nhau chỉ vì yêu nhau quá nhiều. Các bạn trẻ cũng đừng vì trót đã lên giường với nhau nên sống chết gì cũng phải lấy người đó. Nếu trong quá trình tìm hiểu yêu đương, bạn phát hiện ra người kia có quá nhiều thói hư tật xấu, điều kiện để tiến tới hôn nhân không phù hợp, hoặc giữa hai người có quá nhiều bất đồng về nhận thức, thì mạnh dạn chia tay. Hôn nhân không thể cải thiện được những hố sâu ngăn cách quá lớn, mà trái lại còn hủy hoại cuộc đời của cả hai. Điều 2. Đừng cưới vì áp lực bên ngoài. Khác với xã hội phương Tây, vấn đề hôn nhân của một cặp đôi ở Việt Nam ít khi nào là hoàn toàn do người trong cuộc quyết định, mà chịu rất nhiều những áp lực bên ngoài. Nhiều bạn trẻ quyết định kết hôn không phải vì đã chuẩn bị sẵn sàng, mà vì những áp lực sau. A. Cha mẹ, ông bà dòng họ ở quê bắt bạn phải cưới để nói giỏi tông đường, hay lo vấn đề hương hỏa cho dòng họ. B. Bạn bè đồng trang lứa bạn đã có gia đình hết, mà còn bạn thì vẫn chưa có. C. Hai người đã yêu nhau quá lâu và bắt đầu có dấu hiệu chán nhau. D. Bạn đã rơi vào giai đoạn quá hứa lỡ thì. Khi đứng trước bất kỳ một áp lực nào có thể ảnh hưởng tới quyết định hôn nhân của bạn, hãy tỉnh táo mà nói với bản thân rằng đây là quyết định cá nhân của bạn và nó ảnh hưởng tới hạnh phúc cá nhân của bạn. Nếu bạn quyết định sai lầm, thì bạn sẽ chịu mọi hậu quả và trách nhiệm. Không ai, kể cả cha mẹ bạn, có thể gánh giùm. Điều 3. Hãy cưới khi đã có sự chuẩn bị đầy đủ. Hãy nhìn nhận một cách khách quan về mối quan hệ hiện tại của bạn bằng cách trả lời có hoặc không 10 câu hỏi dưới đây. Câu 1. Hai người có hay thảo luận nghiêm túc và phân công trách nhiệm rõ ràng khi về sống chung với nhau? Cái quan niệm bếp núc nội trợ mặc nhiên là bổn phận của người vợ đã lỗi thời. Hãy phân chia trách nhiệm thật rõ ràng đối với những việc chung trong gia đình như đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, quét dọn nhà cửa. Câu 2. Hai người có thể vẫn yêu thương và tin tưởng nhau ngay cả khi không ở bên nhau. Nếu một trong hai người vì yêu cầu công việc thường phải xa nhà, người còn lại cần phải có niềm tin và sự thông cảm đối với vợ hoặc chồng của mình. Nếu không, sự ghen tuông và nghi ngờ sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tình yêu của hai người dành cho nhau. Câu 3. Hai người có thể giúp nhau khắc phục những thiếu sót để hoàn thiện bản thân. Là người, ai cũng mong có những khuyết điểm cần phải hoàn thiện. Hãy dành thời gian để nói chuyện về những điều mình chưa vừa ý của đối phương, hoặc những điều có thể làm ảnh hưởng tới cuộc sống chung, và cùng nhau đưa ra những giải pháp khả thi. Câu 4. Hai người có tôn trọng những sở thích và thời gian riêng tư của nhau. Là vợ chồng không có nghĩa là phải hy sinh hết những sở thích lành mạnh của bản thân để dành hết thời gian cho người kia. Hãy tôn trọng những khoảng thời gian riêng tư của người kia và cho nhau những khoảng không gian riêng, miễn là điều đó không ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình. Câu 5. Hai người có những kế hoạch tài chính rõ ràng cho cuộc sống hôn nhân. Vấn đề tài chính cũng là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu trong cuộc sống hôn nhân, và cũng là một trong những lý do khiến cho hôn nhân tan vỡ. Hãy thảo luận một cách nghiêm túc và rõ ràng những vấn đề liên quan tới tiền bạc như sinh hoạt phí, tiền lo cho cha mẹ hai bên, tiền để dành việc sinh con sau này, tiền tiêu vặt của hai vợ chồng và những khoản tiền tiết kiệm, bảo hiểm, đầu tư ngắn hạn hoặc dài hạn. Câu 6. Hai người có hòa hợp với nhau về tình dục. Chuyện chăn gối góp phần rất lớn trong hạnh phúc đôi lứa. Việc quan hệ tình dục trước hôn nhân trong thời đại ngày nay không còn là một điều xấu xa hoặc cấm kỵ, mà trái lại hết sức cần thiết, vì nó là một phần trong quá trình tìm hiểu nhau. Đừng để đến khi cưới nhau mới phát hiện những vấn đề nghiêm trọng về tình dục. Lúc đó, chuyện ngoại tình là khó có thể tránh khỏi. Câu 7. Hai người có thể giải quyết những mâu thuẫn bằng cách nói chuyện với nhau một cách ôn hòa. Cuộc sống hôn nhân, cho dù có lý tưởng tới đâu, cũng không thể thiếu những mâu thuẫn. Vấn đề là hai người sẽ giải quyết những mâu thuẫn đó theo cách nào. Hãy học cách nói chuyện bình tĩnh và lắng nghe nhau để tìm giải pháp chung. Bạo lực không những ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ vợ chồng, mà còn làm tổn thương con cái sau này. Câu 8. Hai người có mối quan hệ tốt với gia đình và bạn bè của nhau. Hãy tập cách thương yêu và tôn trọng các mối quan hệ gia đình và bạn bè của vợ chồng mình. Vì chúng ta không tách rời vợ hoặc chồng mình ra khỏi các mối quan hệ gia đình hoặc xã hội khác. Việc thiết lập mối quan hệ tốt với những người thân của vợ hoặc chồng cũng thể hiện tình yêu là sự gắn kết của mình với đối phương. Câu 9. Hai người có kế hoạch rõ ràng cho việc có con sau khi cưới. Hãy quên cái quan niệm cổ hủ đã cưới nhau thì phải sinh con, bà đã đẻ thì phải đẻ con trai. Ngược lại, hãy chuẩn bị một kế hoạch cụ thể và chi tiết cho chuyện chào đón đứa con vào lòng. Hai vợ chồng cần có sự đồng thuận về thời gian khi nào nên sinh con, về sức khỏe sinh sản của cả hai, về những khoản chi tiêu trong thời gian người vợ nghỉ thai sản. Chứ đừng sinh con vì sức ép của gia đình hai bên, trong khi bản thân mình chưa có sự chuẩn bị đầy đủ. Câu 10. Hai người có sẵn sàng hy sinh những cái tôi ích kỷ để vun đắp cho cái chúng ta. Trong cuộc sống hôn nhân, những cái tôi ích kỷ như thói quen ăn nhậu, cờ bạc, đi chơi qua đêm với bạn bè, phương tiện mua sắm hoặc đơn giản hơn là tính tự ái, nóng nảy, bốc đồng cần phải được dẹp bỏ hoặc hạn chế tối đa để vun đắp cho cái chung của hai người. Nếu ai cũng giữ khư khư cái tôi của mình thì chắc chắn hôn nhân sẽ sớm đổ vỡ. Nếu câu trả lời của bạn cho phần lớn các câu hỏi là có hoặc có nghĩ tới, đây là lúc thích hợp để bạn và nửa kia bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Nếu đa phần các câu trả lời của bạn là không, không rõ hoặc chưa từng nghĩ tới, thì hãy cân nhắc thật kỹ việc kết hôn, cho dù con tim bạn đang đập lạc nhịp hoặc bạn cảm thấy mệt mỏi vì những áp lực xung quanh. Lúc này hãy để lý trí soi đường dẫn lối cho bạn. 4. Hãy tập cách tự lo cho bản thân mình trước khi kết hôn. Để có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, hãy học cách tự chăm lo cho bản thân mình thật tốt. Điều này nói ra có vẻ vô lý, nhưng lại thực tế lại cực kỳ hợp lý. Vì nếu bạn không biết tự chăm sóc bản thân, thì làm sao bạn có thể chăm sóc được gia đình của mình, nhất là khi có con cái. Nếu bạn có ý định kết hôn, hãy dành thời gian 1 năm trước khi cưới để học và thực hành những điều sau. Điều 1. Chăm sóc tốt và trân trọng bản thân mình. Điều 2. Tự giải quyết vấn đề của cá nhân. Điều 3. Suy nghĩ chín chắn và đưa ra những quyết định quan trọng. Điều 4. Các bạn trai cần học cách làm việc nhà, đi chợ và nấu ăn. Điều 5. Học cách tiết kiệm và quản lý chi tiêu hiệu quả những đồng tiền mình kiếm được. Điều 6. Bỏ dần những thói hư tật xấu nếu có. Điều 7. Hạn chế những mối quan hệ không cần thiết. Hết chương 29. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 30. Bạn đối mặt với chuyện chia tay như thế nào? Phần 1. Chia tay có phải là phản bội? Khi yêu một người thật lòng, không một ai lại muốn có một ngày mình và người mình yêu phải kết thúc bằng một cuộc chia tay đầy nước mắt, để rồi đường ai nấy đi. Cảm giác kết thúc một mối tình, dù bất kỳ một lý do nào đi nữa, cũng đều không phải là một cảm giác dễ chịu, nếu không muốn nói là hết sức tồi tệ. Tuy nhiên, cũng như bất cứ các mối quan hệ giữa người với người trên đời, đã có hợp thì sẽ có tan, tình yêu cũng vậy, đã có đến thì cũng sẽ có đi. Nếu không còn hợp với nhau nữa, nếu hai người có hàng trăm lý do để đến với nhau, thì cũng sẽ có hàng trăm lý do khác nhau để chia tay, chứ không nhất thiết là do một người thứ ba chen vào, hoặc do người kia phản bội dối gian, như các bài hát não tình thường hay cố tình phóng đại. Có những cuộc tình tan vỡ vì giữa hai người có quá nhiều khác biệt không thể dung hòa về địa vị xã hội, trình độ học vấn, quan niệm sống, các thói quen hàng ngày và cả về tình dục. Có những cuộc chia tay xảy ra do sự xa cách về vị trí địa lý và thời gian chờ đợi quá lâu. Cũng có những cặp đôi chia tay vì càng ở bên nhau lâu, họ càng thấy tẻ nhạt và nhàm chán. Một trong hai người muốn tiến tới hôn nhân, còn người kia chưa sẵn sàng cũng là một lý do khá phổ biến để trả tự do cho nhau. Cách hành xử của các cặp đôi khi chia tay cũng có sự khác biệt đáng kể dựa trên độ tuổi, trình độ học vấn, địa vị xã hội và kinh nghiệm tình trường. thường những cặp đôi trẻ tuổi mới biết yêu lần đầu và hoặc có trình độ văn hóa khi chia tay sẽ khó tránh khỏi những hành động hoặc suy nghĩ tiêu cực, suy sụp, trách móc, thù hằn căm ghét người kia, dẫn đến việc nói xấu, quấy rối hoặc gây khó dễ cho người kia trong mối quan hệ mới. Thậm chí là rất kinh khủng, tạt axit người yêu cũ, giết chết người tình rồi tự tử vì sự nhận thức hạn chế của họ, không chấp nhận việc chia tay và luôn đặt bản thân họ vào vị trí nạn nhân. Sự vị kỷ khiến họ không thấy được lý do thực sự của việc chia tay hoặc nhận thấy được lỗi lầm của mình mà đem tất cả mọi thứ trút lên đầu người kia, biến người mình từng yêu thành một thứ tội đồ đáng bị trừng phạt vì đã dám phản bội. Ngược lại, đối với những cặp đôi đã từng trải qua một vài mối tình gian dở, có suy nghĩ trưởng thành chín chắn hoặc có sự nghiệp ổn định, cách nhìn nhận của họ và cách giải quyết vấn đề khi chia tay cũng sẽ tích cực và văn minh hơn. Họ thường hướng sự tập trung của mình vào công việc, sự nghiệp và những sở thích khác, hoặc nhờ sự giúp đỡ của bạn bè để vượt qua những nỗi buồn đau để tiếp tục đi tiếp. Với sự trưởng thành trong suy nghĩ cũng như trình độ nhận thức cao, họ chấp nhận sự chia tay nếu nó bắt buộc phải đến và hiểu rằng đó là điều tốt nhất nên làm. Họ cũng hiểu rằng cuộc sống là tiếp tục đi về phía trước và sau một thời gian, họ sẽ lại sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Khi bắt buộc phải nói lời chia tay, những gì họ có thể làm là khiến cho mọi chuyện văn minh, rõ ràng và ít tổn thương cho nhau nhất có thể. Sau một thời gian khi vết thương lòng đã lành và cả hai đều đã tìm được hạnh phúc mới, họ vẫn có thể trở thành bạn tốt của nhau. Phần 2. Khi nào nên cân nhắc chấm dứt một mối quan hệ? Trong một mối quan hệ, bên cạnh những phút giây ngọt ngào say đắm, sẽ là những lúc bão tố căng thẳng. Ai đã từng yêu, chắc chắn đã từng nếm trải qua cảm giác tồi tệ của việc cãi cọ, giận hờn, thậm chí tệ hơn nữa là bạo lực. Có những cặp đôi thời gian cãi cọ giận hờn còn nhiều hơn thời gian hạnh phúc bên nhau. Khi yêu nhau, không ai mong muốn một kết cục không có hậu, mỗi người đi một ngã. Chia tay chưa bao giờ là một điều dễ dàng, cho dù bạn có thể đã rất mệt mỏi vì mối quan hệ này. Nhưng xét cho cùng, tình yêu là vấn đề của con tim yếu đuối chứ không phải là của lý trí minh bạch. Nhưng bạn phải hiểu một thực tế rằng, những gì chúng ta mong muốn và thực tế luôn có một khoảng cách rất lớn. Cho dù bạn không muốn hay không thích, thì thực tế vẫn là thực tế, và bạn phải chấp nhận nó. Đã yêu một người thì bạn phải chấp nhận và chuẩn bị tinh thần cho việc chia tay, nếu mối quan hệ đó không thích hợp nữa. Việc chịu đựng và kéo dài một mối quan hệ không lành mạnh chắc chắn sẽ không hề mang lại kết quả tốt đẹp cho cả đôi bên, dù có che đậy khéo thế nào đi chăng nữa. Chia tay một mối tình dù chắc chắn sẽ gây đau đớn cho cả hai, nhưng nó là giải pháp tốt nhất cho một mối quan hệ không có khả năng cứu vãn. Sau một thời gian đau khổ, cả hai sẽ đủ tỉnh táo để hiểu được rằng đó là một quyết định đúng đắn. Hãy nghĩ đến việc chia tay nếu mối quan hệ của bạn có những dấu hiệu sau. Dấu hiệu 1. Hai người có luôn cảm thấy thất vọng hoặc không đáp ứng được những mong muốn của đối phương. Khi yêu, chúng ta luôn có những kỳ vọng về người mình yêu và mối quan hệ cũng như ý thức hoàn thiện bản thân mình theo kỳ vọng của người kia. Và điều đó là một điều tốt. Nhưng một khi một trong hai người có những kỳ vọng không thực tế hoặc quá sức đối với khả năng của người kia, hoặc một trong hai người không thể đáp ứng được những kỳ vọng hợp lý của đối phương, mối quan hệ này sẽ khó có thể duy trì vì hai người sẽ cảm thấy mệt mỏi khi không được là chính mình, và ngay cả khi đã cố gắng hết sức, mình vẫn không thể làm vừa lòng người kia. Lúc này, ở bên nhau không còn vui vẻ, thoải mái mà chỉ có áp lực, căng thẳng và thất vọng. Dấu hiệu 2. Hai người ngày càng cảm thấy nhàm chán hoặc không thoải mái khi ở bên nhau. Có nhiều cặp đôi sau giai đoạn say nắng ban đầu nhận ra rằng giữa hai người khó có thể phát triển tình cảm hơn nữa. Giữa hai người thường xuyên có mâu thuẫn gây gổ vì những chuyện không đâu, hoặc một trong hai người không cảm thấy vui vẻ thoải mái khi đi chơi hoặc gần gũi với người kia sau một thời gian tìm hiểu. Những lần gặp nhau dần dần trở nên gượng gạo và thời gian ở bên nhau hết sức nhàm chán, vô vị. Khi ở bên nhau, giữa hai người dường như có một khoảng cách vô hình nào đó, và khi xa nhau không có cảm giác nhớ nhung người kia. Họ tìm thấy sự thoải mái và bình yên không phải trong vòng tay của nhau, mà là khi chỉ có một mình hoặc thậm chí là bên một người khác. tình dục dần dần trở thành một bổn phận hơn là niềm vui. Và khi một trong hai người có tâm sự, họ thà giữ trong lòng hoặc thổ lộ với bạn bè hơn là chia sẻ với người kia. Dần dần hai người sẽ cảm thấy rằng họ không thực sự cần nhau trong quãng đời còn lại của mình. Dấu hiệu 3. Giữa hai người có quá nhiều khác biệt không thể dung hòa. Hai người dù yêu nhau đến mức nào đi chăng nữa, cũng sẽ có những sự khác biệt về quan niệm sống, niềm tin hay sở thích. Tuy nhiên, quá nhiều khác biệt không thể dung hòa sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tình yêu. Đừng coi thường những khác biệt quá lớn giữa hai người về trình độ học vấn, tư tưởng chính trị, tôn giáo, quan niệm về cuộc sống và gia đình, sở thích về văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và cả thu nhập cá nhân. Một người có tư tưởng cấp tiến sẽ khó sống hạnh phúc với một người bảo thủ lạc hậu. Người luôn có ý thức học hỏi phấn đấu vươn lên sẽ cảm thấy rất ức chế nếu người bạn đời của mình lười biếng, ỷ lại và không có chí tiến thủ. Lúc này việc cãi vã sẽ xảy ra như cơm bữa, vì cả hai đều cảm thấy không thể dung hòa, thông cảm hoặc chia sẻ với những sự khác biệt của đối phương. Sau một thời gian, hai người sẽ cảm thấy rằng chúng ta không thuộc về nhau, và chia tay là điều khó có thể tránh khỏi. Dấu hiệu 4. Một trong hai người luôn tìm cách né tránh trách nhiệm. Bạn có thích người yêu nhưng lại ngại phải nhận trách nhiệm trong một mối quan hệ. Luôn trễ hẹn, thường xuyên không trả lời điện thoại hoặc tin nhắn. Quên những dịp quan trọng, đòi hỏi quá nhiều nhưng không hề quan tâm tới những khó khăn của người kia. Đều là những biểu hiện của những kẻ không có trách nhiệm trong tình yêu. Ngoài những lúc đi ăn, đi chơi hoặc rủ nhau vào khách sạn, họ không có sự quan tâm chăm sóc người kia, không chia sẻ những khó khăn vui buồn trong cuộc sống của người kia và luôn dọa chia tay mỗi khi xảy ra mâu thuẫn. Đơn giản là họ không hề coi trọng mối quan hệ và vì thế không muốn có trách nhiệm với nó. Hoặc cũng có thể người đó đến với bạn vì mục đích khác, tiền, sex, các mối quan hệ xã hội, chứ không phải vì tình yêu thật sự. Dấu hiệu 5. Một trong hai người có những thói hư tật xấu nhưng không có ý muốn khắc phục. Bạn trai bạn hút thuốc liên tục mọi lúc mọi nơi, hay thích nhậu nhẹt đến khi say không còn biết đất trời gì nữa. Anh ta lười biếng, ỷ lại và thích giao du với bạn bè xấu. Người bạn yêu ham mê cá độ, lô đề, cờ bạc và đã nhiều lần cầm cố vay mượn để trả nợ. Anh ta có tiền sử xì ke ma túy. Người đời thường nói, thánh nhân cũng có quá khứ, còn tội nhân cũng có tương lai, để nói rằng đừng phán xét quá khắt khe những sai trái của một người. Trong tình yêu, người ta lại càng có khuynh hướng chấp nhận và chịu đựng những điều chưa tốt của người mình yêu. Nhưng nếu những thói hư tật xấu này kéo dài không có sự khắc phục, đó lại là một chuyện khác. Một mối quan hệ tốt không có chỗ cho những thói quen không lành mạnh. Bạn đầu chia tay, anh ta quỳ dưới chân bạn khóc lóc năn nỉ xin lỗi. Nhưng rồi sau đó, đâu cũng vào đấy, thậm chí những lần sau còn tệ hại hơn. Cái vòng lẩn quẩn này cứ lặp đi lặp lại khiến bạn phát điên. Hãy can đảm dứt khoát vì người đó không xứng đáng với tình yêu và sự tha thứ của bạn. Hết chương 30. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 31. Làm sao vực dậy bản thân sau khi chia tay. Phần 1. Diễn biến tâm lý của người vừa chia tay trong tình yêu. Chia tay là một sự thoát khỏi một mối quan hệ không có kết quả tốt đẹp. Nhưng đối với đại đa số còn lại, dù là người chủ động đề nghị chia tay hoặc bị chia tay, việc này đều gây nên một sự chấn thương tâm lý không nhỏ. Đối với những cú sốc tâm lý nặng, mất đi người thân trong gia đình, mắc bệnh nan y, mất đi một phần thân thể chia tay với người yêu, chúng ta đều trải qua 4 giai đoạn diễn biến về mặt tâm lý: chấn động, phủ nhận, chấp nhận và tìm cách để thích nghi. Tùy theo bản lĩnh và kinh nghiệm của mỗi người mà những giai đoạn này diễn ra trong vài ngày hoặc kéo dài trong vài tháng hoặc thậm chí vài năm. Hãy cùng phân tích sự chuyển biến về mặt tâm lý của một người vừa mới chia tay người yêu qua 4 giai đoạn nói trên. Giai đoạn chấn động. Biểu hiện của giai đoạn chấn động rõ ràng nhất là suy sụp tinh thần, bỏ ăn bỏ ngủ, khóc lóc, tự giam mình trong phòng không tiếp xúc với người khác, tự trách bản thân mình hoặc nguyền rủa người tình cũ. Có những người sẽ có hành động tiêu cực hơn như sử dụng rượu bia, thuốc lá hoặc các chất kích thích để tìm quên. Có người sẽ tìm cách trả thù người yêu cũ, hủy hoại bản thân mình hoặc thậm chí là tự sát. Giai đoạn chấn động xảy ra ngay sau khi chia tay và có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. Giai đoạn phủ nhận là giai đoạn cố tình không chấp nhận việc hai người đường ai nấy đi là sự thật không thể thay đổi. Người thất tình sẽ tìm mọi cách để níu kéo mối quan hệ, ví dụ như tiếp tục gửi tin nhắn, gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe, hoặc than thở rằng mình đang nhớ nhung người kia. Cần có người kia bên cạnh với một chút hy vọng mong manh rằng người kia sẽ quay lại bên mình. Có người sẽ thường xuyên đi trên những con đường kỷ niệm hoặc ghé những địa điểm mà hai người đã từng có những giây phút ngọt ngào bên nhau rồi khóc. Có người sẽ tiếp tục theo dõi người yêu cũ của mình tại chỗ làm, trường học, nhà riêng hoặc qua mạng xã hội và có cảm giác ghen tuông tức tối khi người yêu cũ của mình tiếp xúc hoặc gặp gỡ người khác phái. Giai đoạn chấp nhận. Sau một thời gian tìm mọi cách để phủ nhận rằng mình và người kia đã không còn thuộc về nhau và không có kết quả, người thất tình sẽ bước vào giai đoạn chấp nhận sự thật phũ phàng. Mặc dù vẫn chưa hết đau buồn về sự mất mát này, họ bắt đầu bình tâm để suy nghĩ về những hành động và suy nghĩ tiêu cực trong thời gian vừa qua và cảm thấy hối hận vì đã đánh mất quá nhiều thời gian, công sức cũng như đã vô tình làm khổ bản thân, làm khổ gia đình và bạn bè. Đồng thời họ cũng sẽ nỗ lực để quên người cũ và từng bước chuẩn bị cho một cuộc sống mới mà không có người kia bên cạnh. Giai đoạn thích nghi. Lúc này cái nhìn của người thất tình đã trở nên bình tĩnh, khách quan và thực tế hơn. Họ sẽ tìm cách để chăm sóc tốt cho bản thân, tập suy nghĩ tích cực và quan tâm bù đắp lại cho gia đình, bạn bè, những người đã ở bên cạnh họ trong khoảng thời gian khó khăn trước đó. Họ sẽ hội nhập lại với xã hội, gặp gỡ bạn bè, tập trung vào công việc hàng ngày hoặc tự thưởng cho mình một chuyến du lịch để hồi phục về mặt tinh thần. Đối với những người đã có nhiều kinh nghiệm sống, cá tính mạnh mẽ, có trách nhiệm hoặc mục đích sống rõ ràng, họ sẽ tìm cách để vượt qua hai giai đoạn đầu để trở lại cuộc sống bình thường nhanh nhất có thể, vì họ hiểu được chuyện chia tay trong tình cảm cũng là một điều hết sức bình thường. Và hơn nữa, họ không thể để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến những người khác hay công việc hàng ngày. Ngược lại, đối với những người mới biết yêu lần đầu, tính cách yếu đuối, có nhiều tự ti mặc cảm trong cuộc sống, hoặc bị ảnh hưởng nhiều bởi những loại văn hóa phẩm não tình, lại không có bạn bè người thân để chia sẻ, hai giai đoạn đầu thường kéo dài và rất khó vượt qua vì đối với họ, tình yêu là cả thế giới đối với họ. Phần 2. Hình ảnh của một người thất tình trong mắt của những người xung quanh như thế nào? Khi xem phim hoặc đọc truyện tình cảm, người ta hay có khuynh hướng thông cảm và thương xót cho một nhân vật vì bất cứ lý do gì mà phải chia tay người mình yêu. Các văn nghệ sĩ thậm chí còn ca ngợi và thi vị hóa việc chia tay trong tình yêu bằng những câu thơ như tình chỉ đẹp khi còn dang dở và hình ảnh những đôi nam nữ yếu đuối, lụy tình, sẵn sàng chết vì tình yêu luôn khiến cho những tác phẩm của họ thu hút nhiều độc giả hơn. Chính vì vậy mà nhiều bạn trẻ hay có khuynh hướng bi kịch hóa việc chia tay của mình vì họ cho rằng đã yêu sâu nặng thì chia tay phải đau khổ cùng cực như vậy mới đúng. Nhưng họ không hiểu một điều rằng, trong cách nhìn của những người xung quanh, một người thất tình là một kẻ yếu đuối và ngu ngốc và phiền phức. Không bằng mà nói, những người quan tâm đến bạn lúc đầu sẽ dành cho bạn một sự thông cảm và chia sẻ nhất định, như một nỗ lực để xoa dịu nỗi đau của bạn. Tuy nhiên, bạn phải hiểu rằng tình cảm tốt đẹp đó cũng có giới hạn của nó. Không ai, cho dù quan tâm đến bạn cách mấy, có thể dành hết thời gian để nghe bạn than vãn hết ngày này qua ngày khác. Sau khi tìm cách để an ủi và chia sẻ mà không có kết quả, họ sẽ chuyển sang khuynh hướng chán nản và bỏ mặc người kia một mình chìm đắm trong đau khổ. Đừng trách họ vì họ đã làm tốt nhất những điều họ có thể làm cho bạn. Tâm lý của một người bình thường sẽ không thể tiếp tục kiên nhẫn với những người quá yếu đuối, sống không thực tế, không biết quý trọng bản thân mình cũng như không có trách nhiệm với những người xung quanh. Sau một thời gian, nếu bạn cứ ủ rũ bỏ bê bản thân và không tự đứng lên được, rồi cũng sẽ đến lúc người kiên nhẫn nhất cũng sẽ cảm thấy rất phiền, thậm chí thất vọng và giận dữ. Đàn ông bê tha rượu chè hay bị lụy tình càng dễ mất điểm trong mắt người khác phái, vì người đàn ông luôn được xã hội đòi hỏi là mạnh mẽ, bản lĩnh và biết kiềm chế cảm xúc tốt hơn phụ nữ. Ngay cả với những người trước đây vốn muốn tiến tới với bạn nhưng không có cơ hội, khi nhìn bạn quá bi lụy trong chuyện tình cảm cũng sẽ suy nghĩ lại, vì họ sợ rằng sự lụy tình của bạn với người cũ sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ mới, hoặc chỉ đơn giản xem họ như kẻ lấp vào khoảng trống. Và điều quan trọng hơn nữa là nếu sau này mối quan hệ giữa họ và bạn có tan vỡ, họ không muốn những gì họ thấy lặp lại lần nữa. Phần 3. những điều nên làm và không nên làm để vượt qua cú sốc hậu chia tay. Vượt qua cú sốc hậu chia tay không khó như bạn nghĩ. Trước tiên bạn cần phải hiểu rõ một điều rằng, chuyện chia tay trong tình yêu là điều hết sức bình thường và nó xảy ra với hầu hết mọi người chứ không phải là chỉ với riêng bạn. Theo các thống kê, một người trưởng thành trung bình sẽ trải qua 3 đến 5 cuộc tình tan vỡ trước khi tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình. Để có thể đối mặt chấp nhận và vượt qua khủng hoảng khi chia tay nhanh nhất có thể, để hòa nhập lại với cuộc sống bình thường và chuẩn bị cho một mối quan hệ mới, hãy thực hiện những điều sau đây. Đừng tìm mọi cách quên ngay mối tình đã qua vì điều đó là không thể, và cũng đừng cố nghĩ về nó. Nên tập trung vào một công việc gì đó để phân tán suy nghĩ của mình những lúc có thể. Khi cần phải nghĩ về nó, cứ dũng cảm đối diện với sự thật và đừng né tránh. Đừng tìm mọi cách để bi kịch hóa vấn đề cá nhân của bạn. Nên nhớ trên thế giới này, hàng tỷ người khác cũng đã từng chia tay người yêu và sau đó họ vẫn sống tốt và tìm lại được hạnh phúc cho mình. Hãy phân tích thật khách quan nguyên nhân của việc tại sao mối tình của bạn lại tan vỡ. Nếu việc chia tay là bắt buộc, hãy cảm ơn việc chia tay đã xảy ra sớm để cho cả hai còn có nhiều cơ hội mới. Nếu người kia là người hoàn toàn có lỗi hoặc không xứng đáng, đừng tiếc nuối mà hãy vui mừng vì sẽ không còn phải tiếp tục chịu khổ trong tương lai. Còn nếu lỗi hoàn toàn thuộc về bạn và người kia quyết định chia tay, thì hãy chúc phúc người kia và thôi oán hận. Đừng tìm cách hành hạ bản thân hoặc tự sát với hy vọng rằng người kia sẽ thương hại bạn mà quay về. Một người khi đã muốn chia tay thì họ đã không còn ý để quay lại. Lúc trước bạn vui tươi xinh đẹp họ còn không màng, thì bây giờ bạn tàn tạ bệ rạc, bạn nghĩ rằng người đó sẽ vì thế mà yêu thương bạn hơn ư? Đừng bao giờ nghĩ đến việc gây thương tích, hủy hoại nhan sắc hoặc tước đoạt mạng sống của người tình cũ. Cho dù người kia có lỗi với bạn thế nào đi nữa, giết người hoặc cố ý gây thương tích cho người khác là một tội ác và pháp luật sẽ không dung thứ cho dù hoàn cảnh của bạn có đáng thương đến đâu. Về mặt đạo lý, bạn còn gây ra nỗi đau cho gia đình bạn và gia đình của người bị hại, những người hoàn toàn vô tội trong chuyện tình cảm riêng tư giữa hai người. Đừng trách hay oán hận kẻ thứ ba nếu tình cảm của bạn tan vỡ vì người đó xen vào. Nếu tình yêu người yêu cũ dành cho bạn đủ mạnh, hai người đủ hiểu nhau và mối quan hệ của bạn không có vấn đề rạn nứt trước, thì không ai có thể phá vỡ nó. Một mối quan hệ tan vỡ là do nguyên nhân nội tại nhiều hơn là sự tác động từ bên ngoài. Đừng tìm cách nói xấu, theo dõi hoặc làm áp lực để người kia quay lại bên mình. Đừng để cho tình cảm của người kia với bạn vốn đã tệ lại càng thêm tệ, đến một chút ấn tượng đẹp hoặc sự tôn trọng tối thiểu cũng không còn. Hãy sống trách nhiệm với bản thân, với gia đình, người thân và với công việc của mình. Không ai đáng phải chịu hậu quả từ sự đổ vỡ trong tình cảm của bạn. Bất kể họ phải khổ sở hoặc bị ảnh hưởng quá nhiều vì chuyện tình của bạn là một điều ích kỷ tồi tệ. Đừng đắm chìm vào những thể loại văn hóa phẩm não tình như nhạc thất tình, truyện hay phim ngôn tình để tìm sự đồng cảm từ những nhân vật hư cấu. Những kẻ viết nên những thứ vớ vẩn đó chỉ đơn thuần để kiếm tiền. Họ không hề nghĩ họ sẽ phải chịu trách nhiệm nếu bạn nghe theo lời của họ mà hủy hoại bản thân. Khi chia tay một người mình đã từng yêu thương, đó là một điều đáng tiếc nhưng đó không có nghĩa là cuộc đời bạn đã kết thúc. Phải hiểu rằng, mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó, và một khi cánh cửa đóng lại, sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra. Hãy hướng mình vào những suy nghĩ và hoạt động tích cực như chơi thể thao, gặp gỡ bạn bè, tham gia công tác thiện nguyện giúp đỡ những người bất hạnh, hoặc đi du lịch để tìm lại ý nghĩa của cuộc sống và sự cân bằng cần thiết. Đến khi bạn gặp một người thích hợp, bạn sẽ cảm thấy việc chia tay với người kia là bình thường và hết sức hợp lý. Hết chương 31. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Hay cho lời kết, sinh ra trong một gia đình nghèo khó không phải là lỗi của bạn, nhưng đến chết bạn vẫn túng thiếu thì đó là lỗi của bạn. Sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc không phải là lỗi của bạn, nhưng để con bạn sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc thì đó là lỗi của bạn. Đến trường học một chương trình giáo dục lạc hậu và rập khuôn không phải là lỗi của bạn, nhưng không biết tự mở mang kiến thức và nâng cao trình độ nhận thức của mình, mà chỉ học đúng những gì nhà trường đã dạy, thì đó là lỗi của bạn. Hoàn cảnh dù cho khó khăn khắc nghiệt thế nào, bạn vẫn có thể vượt qua được nếu bạn muốn. Đừng bao giờ đổ thừa hoàn cảnh cho những thất bại của bản thân. Bạn không thể thay đổi hay chối bỏ những gì thuộc về quá khứ, nhưng bạn hoàn toàn có thể quyết định hiện tại và tương lai của mình. chỉ có điều là bạn muốn hay không mà thôi. Chúc bạn thành công. Bạn vừa nghe sách nói tại Voice, quyển sách Tuổi trẻ để làm gì, tác giả Quỳnh Chí Viễn, giọng đọc Thế Nam.